Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì như chúng ta biết rằng ba yếu tố để tạo nên một cái bào thai mới đó chính rằng là tinh cha, biết mẹ và thức. Và thức đây chính rằng là cái tâm tham của kiếp trước còn của mẹ. Do cái tâm tham và tùy theo cái mức độ, tùy theo cái lực tham đó như thế nào mà chúng ta bị dính vào hai yếu tố kia để tạo nên một bào thai mới. Và cái bào thai mới đó có thể là người nam hoặc là người nữ. Bào thai đó có thể rằng là một loài động vật nào đó, có thể là chó, có thể là mèo, có thể là chim này hoặc là rắn rít vân vân, hoặc là chư thiền vân vân. Thì như vậy là cái tham, chính cái tham đó, rằng là chúng ta biết rồi, tham thì coi như không bao giờ dừng lại. chị ngoài trừ mình rằng là tỉnh giác chánh niệm thì may ra, còn nếu không thì nó như những cái làn sóng liên tục và nó sẽ làm cho cái cuộc đời của mình trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi hết đời này và đến đời khác. Và chắc chắn rằng khi mà mình là có luân hồi thì chắc chắn là phải khổ, giống như người ta thường nói có sinh thì phải có tử, có sinh thì phải có lão bệnh tử, phải không? Câu kệ 335: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Đó, ai mà câu kệ này nói rõ, ai sống trong đời này mà cứ tham ái nhiều thì sẽ khổ đau nhiều, mà nếu như chúng ta tham ái ít thì thế nào? Khổ đau ít, phải không? Mà không tham ái thì sao? Thì không khổ, phải không? Nhưng mà người đời thì thường nói gì? Vẫn biết yêu là khổ, nhưng mà tha khổ mà không tha lộ. Đó, cho nên ở đây là chúng ta phải cẩn thận ha. Mà Đức Phật là đây trong cái câu kệ này nói chính rằng là cái ái dục nó làm cho mình khổ ha. Tham càng nhiều thì khổ càng nhiều, trèo cao thì té nặng. Đó, thương nhiều thì thương nhiều thì khổ nhiều, thương nhiều thì cắn nhau cũng nhiều, chẳng hạn. Đó, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái này nói sầu khổ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Chúng ta thấy rằng là về mùa mưa về mùa nắng á, các cái loài cỏ hầu như là nó chết lắm nè, nhưng mà khi mưa là nó lớn mau lắm. Khi mưa nó lớn rất là mau. Thì cái ái này Đức Phật là dùng những cái hiện tượng thiên nhiên để mà mô tả cho những cái là tâm tính của con người, thì ngài thấy cái ái nó tăng trưởng lẹ lắm. Câu kệ 336: ai sống trong đời này ái dục được hàm phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Trong cái câu kệ này chúng ta thấy là ngài dùng một cái hình tượng rất là hay. Khi mà chúng ta giọt nước trên cái lá sen thì thế nào? Trợt lên, phải không? Trợt lên. Đó, thì trong cái câu kệ này nói rằng nếu như mà mình sống trong cái cuộc đời này mà mình không có cái tham ái, mà đặc biệt là tham ái cái quyền mà quan hệ năng lực, mà không có giống như là cái dòng nước lá sen vậy á, thì sẽ không gặp khổ, gặp khổ đau. Và ngược lại, chúng ta sẽ thấy rằng đâu đó Đức Phật có dùng một cái hình tượng để nói lên cái sự dính mắc. Nếu như nói rằng là mình đừng có tham ái, Đức Phật dùng cái hình tượng rằng là giọt nước là lá sen. Còn nếu như tham ái thì Đức Phật dùng hình tượng gì quý vị biết không? Không, không, mà cỏ bi để nói lên cái sự mà lớn mạnh là của cái tham ái. Còn đây mà khi mà nói rằng là cái sự tham ái á, thì nó cột cái con người lại. Mà quý vị biết là ngài dùng cái hình tượng gì không? Không, ngài dùng cái hình tượng là phải nói rất là bình dân. Đó rằng là ngài dùng cái hình tượng ví như một người nhồi đất sét vào với nước. Nhồi cho nó nhuyễn. Thế rồi có một người cầm một cái hòn sỏi quăng một cái, nó dính không? Quăng cái là dính liền thôi. Quăng hột to, dính hột to, quăng hột nhỏ thì dính hột. Dính hột nhỏ mà đất sét nha em ạ. Mà đất sét cũng dẻo lắm. Quăng cái nào thì coi như thằng dính mặt cái đó. Kỹ vị đấy à. Đó. Thì Đức Phật dùng cái hình ảnh như vậy để nói lên là cái sự chấp thủ hay là cái sự tham ái nó cổ con người là như vậy. Quăng vô một cái là dính liền. Đấy nè. Vậy cho nên mình thấy là có nhiều người đó đâu có quen biết gì đâu, nó gặp nhau lần đầu cái là tự nhiên là giống như là quen nhau đâu, là đời đời kiếp kiếp. Về nhà rồi coi như rằng mẹ nó nói mẹ kêu cũng nghe, cha kêu cũng, con cũng nghe, cũng nghe luôn. Ngồi thờ người ra vậy. Ở phía bên này, ở phía bên này. Không biết mà chuyện gì là xảy ra hả? Mà bố mẹ cũng chịu thua hả? Mà sinh con ra được, nó cũng biết. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái Đức Phật dùng những cái hình ảnh để nói lên là cái sự sự cổ, sự cổ hoặc là sự là giải thoát. À, sự dính mắc hoặc là sự giải, sự giải thoát, thế nào? Đó, như vậy rằng là rồi chúng ta câu kệ 337, đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây hãy nhổ tần gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lau. Thì chúng ta còn cái câu cuối á, như dòng nước diệt cỏ lau, thì chúng ta để cái chữ diệt nằm ở trong cái ngoặc đơn á, để mình biết rằng như cái câu kể trên thì nói rằng là Đức Phật dùng cái hình ảnh là cái sự phát triển rất mau lẹ của cái cỏ lau để chỉ cho cái tham ái nó phát triển mà rất là mau. Thì bây giờ muốn diệt cái tham ái đó thì cũng giống như là mình phải đoàn tần cái cỏ, đoàn tần cái cỏ lau, nhổ tần gốc của nó. Đức Phật dùng cái hình ảnh này để giống như để diệt trừ là tham ái, phải không? Và khi mà hết tham ái thì sẽ hết khổ, hết khổ đau. Khi nguyên nhân đã được chặn đứng thì đương nhiên khổ đau sẽ không còn tồn tại. Câu kệ 338, như cây bị chặt đổ, gốc chưa hài vẫn mọc, ái tùy niên chưa nhổ, khổ này vẫn sinh hoài. Thì câu này chúng ta cũng dễ hiểu ha. Như vậy chúng ta biết rằng là cây á, mà mình chặt không tận gốc á, thì coi như nó cứ mọc là lên hoài. Thì cái ái cũng vậy. Còn cái ái mà mình là không nhổ tận gốc á, thì nó cứ phát triển hoài. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ha, ở trong này có cái từ gọi là tùy miên. Tùy miên có nghĩa là nó nằm ngủ ở đó. Tùy miên có nghĩa là nằm ngủ. Ái tùy miên chưa nhổ thì cái ái tùy miên là chúng ta biết rằng là hắn nằm ngủ đó, tại vì nó chưa có cơ hội. Nhiều người nói là ôi em là trong sạch lắm, em là coi như là không ai làm tám được em hết đó. Chẳng qua tại vì em chưa gặp người thôi. Khi em mà gặp người một cái rồi là 10 em là cũng siêu độ, chứ đừng nói em. Thì như vậy người ta dùng cái từ gì? Tùy miên. Tùy miên là nó nằm ngủ đó. Đúng rồi, mà nó nằm ngủ tại vì nó chưa có cơ hội mà, phải không? Đó, khi nào mà có cơ hội mà mình vừa qua được là lúc đó mình mới thấy cái bạo bạch của con của mình. Chứ còn mình chưa được thử thách mà mình tuyên bố rằng ta đây là coi như thoát khỏi là tham ái rồi thì chưa chắc đâu. Tại mình chưa gặp là đối tượng đó. Gặp đối tượng rồi coi như là đang đứng yên, đang đứng thẳng về tự nhiên mềm. Khi mà chưa gặp đối tượng mà nói hăng lắm nhưng khi gặp đối tượng rồi thôi tự nhiên ta thấy người nó mềm xỉu sao. Đó, cho nên thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng cái chữ tùy miên mà rất là hay. Tùy miên là nó nằm đó, tham cũng vậy mà sân cũng vậy, si cũng vậy, là nó nằm đó. Trong những từ nhà Phật có một cái thuật ngữ này, tùy miên là nó nằm đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, chính những cái thử thách, những cái khó khăn mà chúng ta vượt qua được á thì mình mới trưởng thành. Đấy là nhiều khi những cái chướng duyên nhưng mà nó lại là làm cho con người mình là trưởng thành. Đó, quý vị biết rằng là có nhiều cái gia đình giàu thì họ giáo dục con là bằng cách rằng họ quăng cái, họ bắt mấy đứa con là đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà, đi tới một cái gia đình nào đó, đi làm thuê, làm mướn. Thế này thì để làm gì? Đó, thì để cho những cái đứa con đó không có ỷ lại, không có ỷ lại, để nó có cái tinh thần tự lập. À, cho nên rằng là chính những cái đứa con mà như vậy á, thì khi mà nó vượt qua những cái khó khăn, khi nó tới nhà người khác với tư cách là làm thuê, làm mướn, đó là về mà nó vượt qua được á, thì nó mới trưởng thành. Thì những cái đứa con đó sau đó mà trở về lại với gia đình thì nó mới biết giữ gìn là tài sản và gia đình. Còn bản thân chúng ta thấy hiện nay đó, nhiều gia đình này kia có, nhiều gia đình giàu có, nhưng mà vì con cái của họ thì lại coi như là hư hỏng. Thế nào? Đó. Tại vì thuận lời quá mà, coi như là cái cưng con quá, hả? Con đòi gì nó cũng cho. Thì nhiều khi những cái thuận lời đó thì vô tình lại là hại họ. Nhưng mà những cái chướng ngại thì nhiều khi nó chính là cái thử thách giúp cho cái con người nó trưởng thành. À, khi mà vượt qua được thì có những cái kinh nghiệm và cũng giống như có cái ý chí. Câu kệ 39, 36 dòng ái trói người trói người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Chúng ta có thể sửa lại cái câu thứ hai cho dễ hiểu. 36 dòng ái trói người thích khả ái nhé. Trói người thích khả ái. Mình sửa lại cái chữ thích này. Trói người thích khả ái. Tất nhiên những cái người mà ham vui đó, thấy tiền ham, thấy sắc đẹp ham, rồi thấy danh vọng địa vị ham, thấy ăn uống mục nghị ham, thế là thì thích khả ái, thì mấy người này là dễ bị cột lắm. Ở đây thì có 36 này, 36 đây thì chúng ta hiểu như thế nào? Thì ở đây là quý vị là phải thấy như vậy. Quý vị biết 36 là do cái gì không? 36 là thứ nhất là do 6 căn với 6 trần là 12. Thế là 6 căn cộng với 6 trần là 12. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp. 6 căn cộng với 6 trần là 10, là 12. 12 này chúng ta nhân cho 3, đó là dục giới là 1, sắc giới là 2, vô sắc giới là 3, là ra 30, 36. Đó. Tất nhiên cái câu này nói rằng là một cái sự chấp thủ về cái con người của mình và chấp thủ về những cái đối tượng của mình. Thế này. Đó. Và cái sự chấp thủ này nó nằm trong cảnh dục giới, nó nằm trong cảnh sắc giới, nó nằm trong cảnh vô sắc giới. Là như vậy là 36 cái 36 cái ái. Và quý vị biết là con số 108 là từ đâu ra không? Là 36 nhân cho 3. Tất nhiên 36 này nhân cho quá khứ, hiện tại và vị lai là nó ra 108. Cho nên quý vị khi mà quý vị cầm cái sâu chuỗi hộp mà 108 hộp là nó từ cái con số này. Thế này, 108 hộp là từ đâu ra? Là do cái này. 6 căn cộng với 6 trần là 12. 12 nhân cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới nhân lên cho 3 là ra 30. 36. 36 đó mà nhân lên cho 3 nữa là quá khứ, hiện tại, vị lai thì ra 108. Đó, như vậy 108 chữ hộp đây là 108 cái là cái ái. Mất rồi.
Nhân bắt thay trong quạt vô sắc giới cũng có 6 căn và 6 trần.
À đúng rồi, thì như vậy là nó thì cũng có là cắn và trần đó. Thì trong những bài mình biết rằng là chẳng hạn như cái người mà họ tu là mình thấy là Đức Phật ha, mà là Đức Phật thời kỳ tu ngoại đạo là ngài tu gì, là ngài tu hai cái thiền định mà cao nhất lúc đó là gì? Vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Như vậy rằng mình thấy rằng cái mà vô sắc giới thì có thể rằng đó là thân người mà cũng có thể là chư thiên. Đó, thế này. Thân người mình đạt đến cái cảnh giới thiền định đó thì khi mà thân người đó chết thì cái tâm thức thì nó cũng đạt vào cảnh giới là sắc, là vô sắc giới. Thế này. Rồi 340, dòng ả dục chạy khắp như dây leo mọc rằm, thấy dây leo vừa sinh với tùy hãy đoạn, với tùy hãy đoạn gốc. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng trong cái hình tượng đây thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi hả. Khi thấy dây leo mà vừa mới mọc, rồi khi thấy ải mà vừa mới nhón lên thì tiền tuệ mình phải chặt đứt, thế nào. Và chúng ta thấy rằng trong cái tường mà ngài Văn Thù cầm cái kiếm đó, Văn Thù là trong theo tư tưởng đại thừa thì ngài là trí tuệ rất là siêu phàm, thế nào. Ngài cầm thanh thanh kiếm, và thanh kiếm đó để mà chém cái gì quý vị biết không? Mà chém người hay là chém ai? Không, chém cái vô minh, thế nào. Chém vô minh hay phải nói cụ thể đó là chém cái ai chạm cái tham ái, tất nhiên là chạm cái tâm tham ái nha. Mà chúng ta phải nhớ rõ chạm cái tâm tham ái mà hay là diệt trừ cái tâm tham ái. Bởi vậy cho nên là có nhiều người là đi tu nói rằng là khi mà nói rằng là chuyện cái ái đó là đưa tới là sinh tử luân hồi, thế rồi chặt cái đó mà cái đó là không phải mà chính cái việc cái tâm tham việc cái tâm là tham ái, phải không? Rồi câu kệ 341, người đời nhớ ái dục, ưa thích cả thị lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sinh già. Câu thứ tư là chúng vẫn phải sinh già. Đó thì câu này thì cũng là tương tự như có một lần nào đó chúng ta học cái phòng trước à. Thì người đời ấy, họ thích đủ thứ hết, phải không? Người thì thích tiền bạc, người thì thích sắc đẹp, người thì thích là địa vị, người thích là ăn uống, người thích nhà cửa, phương tiện. Thì tất cả những cái thích đó thì dù rằng nó khác nhau nhưng mà nó chung một cái là gì? Là dù thích cái nào nhưng mà bản thân họ là gì? Bản thân của họ đều phải già bệnh chết. À thế nào? Già bệnh chết. Tuy nhiên là những cái thích của họ mà nếu như họ không tu tập á, thì rõ ràng rằng là họ uổng phí phí đi cả một đời người, thế nào. Đó cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phòng trước có những cái cần có những cái cần làm mà không chịu làm thế nào. Cái mà cần làm đó chính rằng là cái hạnh phúc. Đấy là, đó chính là cái sự tu và tu tập mà mình chịu làm, mà mình cứ đi làm cái chuyện gì là gì đâu thì mình học cái bài để mình biết, để biết rằng cái nào là giá trị còn cái nào là cái đích mà của mình nhắm đến, và cái nào chỉ là phương tiện. Tất nhiên tất cả những cái sinh hoạt, những cái công cụ phương tiện phục vụ cho đời sống của mình, cái đó chỉ là phương tiện mà thôi và chính cái tâm tu hành á, trong cái này mới chính là cái mục đích của tâm của mình. Cho nên là cái người khôn ngoan là người biết là sử dụng tất cả những cái phương tiện để phục vụ cho sự tu tập của tâm của mình, thì đó là cái người mà biết cái giá trị của từng cái sự vật hiện tượng. Câu kệ 342, người bị ái buộc ra vùng vẫy vào hoảng sợ, như thọ bị xá lưỡi, chúng sinh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc người bị ái buộc ra vùng vẫy vào hoảng sợ. Mà vì sao mà người bị ái buộc bị ái buộc ra mà vùng vẫy hoảng sợ này? Không biết là vì có hoảng sợ không? Thấy ai cũng tươi tươi là phải hả? Thấy ai cũng tươi tươi mà sao ta sắp đến nói nó hoảng sợ này? Là sợ mất. Là lo phải nè, lo lắm. Không biết rằng là ông còn là chúng tình chúng sĩ không nữa. Đấy nè. Đó, rồi ngược lại rồi mấy ông thì cũng lo lại, không biết là bà còn là chúng tình chúng nghiệp gì với mình nữa không. Đó, từ lo qua rồi lo lại. Cho nên là cái câu này để chúng ta thấy rằng khi mà đã có sống ái thì tự nhiên mặc nhiên rằng là có cái tâm sợ hãi, lo sợ là nó là phải đi, là sợ mất. Mà giống như cô này nói đúng, là sợ mất. Cho nên ở đây là nói về cái tâm lý mà rất là rõ. Khi mà có ái là tự nhiên nó có sinh ra cái lo, lo sợ. Lo sợ đây là lo sợ bị mất. Vì chính cái ái là cái chấp thủ. Ái là chấp thủ, ái là nó dính mắt. Đấy là mà giống như cái Đức Phật dùng một cái hình ảnh rằng là cái con cái hòn sỏi vào cái động nó đất sạch là nhạt. Đấy là quán kể là dính, quán kể dính chấp thủ là chúng ta có một cái hình ảnh như vậy đó, là dính mắt. Mà dính mắt là tất nhiên là cột lại, là không có, là buông ra. Đấy là cho nên là buông ra có nghĩa là sợ, là sợ mất. Và bị trói buộc như vậy cho nên chúng ta thể đi khi mà chết là không giải thoát được. Mà với một cái tông như vậy, mình lần trước mình còn ngay kể những cái câu chuyện đó, có những cái tông mà tham về tài sản, mà cho nên cái chuyện cho thì họ cũng lại làm con chó, họ cũng lại làm cái con rần. Thế này ngay trong cái là ngay trong cái nhà mà mình là vừa là thò dùng cái thân người. Có kề 344, lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, nhưng lại chạy theo ràng buộc. Đây là một cái câu nói là ẩn dụ lìa rừng lại hướng rừng. Thì rừng đấy, rừng, cái chữ rừng đầu tiên là chỉ cho là giá, là giá mình. Rồi đến cái rừng thứ hai là chỉ cho rằng là đời sống xuất gia là ở trên rừng này. Thế là cái rừng đầu tiên là rừng đời sống gia đình là buộc ràng. Thế là mà buộc ràng là giống như là đi mình đi là vào rừng vậy đó, cấy cỗi nhắn lui nhắn tới thế này. Rồi đang là thấy đời sống gia đình thấy rằng là không được an ổn, thấy rằng là rỗi ràng, cho nên là mới chạy vô trong rừng mà xuất gia đi vào rừng. Thì cái rừng là chỉ rừng thứ hai là chỉ cho nghĩa người xuất gia. Rồi thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, nhưng là chạy theo ràng buộc. Là ở đây là nó nói lên rằng là có nhiều người rằng là thấy đời sống gia đình rằng là rối ren, cho nên rằng mới từ bỏ gia đình để đi xuất gia. Tưởng đâu là xuất gia như vậy là an ổn rồi, không ngờ vào xuất gia là do cái ý chí không được kiên cường, trí tuệ không được phát triển, không là biến nhát, không có phát huy là định lực, cho nên là không tìm thấy được một cái nguồn vui an lạc thay thế. Bởi vậy cho nên cứ là chiều là cứ nhìn về quê mẹ ruột máu chiều có thấy không đó, mà đi xuất gia mà cứ nhìn về quê mẹ như vậy thôi thì là làm gì mà có thể là kiên cường được. Thế rồi rằng là khối chí rồi là quay về đời sống của gia đình. Thì câu kề này là nói đến như vậy. Mà câu kề này là nói lên là có những cái người là muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng mà rồi sau đó cũng trở về lại là do cái tâm tham của mình là chưa được nhiễm phục. Mà tâm tham chưa được nhiễm phục là tại vì mình không chịu tinh tấn, mình không chịu tu tập giới định tuệ để mà phát triển cái định lực. Chúng ta biết rằng trong cái pháp tu của nhà Phật thì nó có cái gọi là năng lực, gọi là tiến lực, sức mạnh của niềm tin, tấn lực này, sức mạnh của tính tấn, tiến tấn rồi niềm lực này, và sức mạnh của chánh niệm, rồi là định lực và sức mạnh của định, rồi đến tuệ và tuệ lực, tiến tấn niềm bình tuệ, đây là năm cái sức mạnh đó. Để nói đến rằng mà cái người tu á, mà khi họ tu đã đúng hướng á, là họ có một cái sức mạnh mà trong kinh Phật gọi là năng lực, thấy không? Tỉnh lực, tấn lực, niềm lực, định lực và thời lực là năm cái sức mạnh. Câu kệ 345: sắc cây gai trói buộc, người tỷ xén chưa bền, tham châu bảo trang sức, tham vọng vợ và con. Thì cái câu kệ này nói lên rằng á, dù rằng mình lấy sắt, lấy cây, lấy gai, lấy dây mình trói buộc à, nhưng mà mấy người chị nói rằng mấy cái đó mà trói như vậy nhưng mà không bằng không bằng là gì? Không bằng mà chính cái tham ái vợ con đấy nè, là trói buộc nhiều lắm. Chính cái tham ái tài sản, điều vì, rồi điển rằng là vợ con, thì mấy cái này còn trói buộc hơn là gống cùng trong nhà tù nữa. Để đây còn cái câu này nói lên rằng là Đức Phật cho một cái hình ảnh để nói lên rằng là cái chuyện cái tham ái nó tạo ra một cái sự trói buộc hơn cả cái sự giam cầm của nhà tù. Không biết cái này không? Biết cái này quý vị đời sống gia đình không biết, quý vị thấy đúng đi.
Khi đúng khi sai.
Hả?
Khi đúng khi sai.
Khi đúng khi sai phải không? Vậy phải không?
Hay.
Hả? Đúng rồi, vậy vậy mà sống nổi phải không? Cảm nhận là đúng. Bản 46, người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, rì kéo xuống, lún xuống. Mà mình bóp chữ mềm đấy hả? Lún xuống. Nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bệ dục lạc, không màng. Thì cái câu này giống như là cái câu trên. Đó, thì nói về vấn đề mà tham đắm vào tài sắc danh thực thùy. Cái này thì cái này nó có sức mạnh trói buộc là dễ sợ lắm. Bởi vậy cho nên cái người trí họ mới cắt đứt mấy cái tham ái đó. Câu kệ 347: người đắm say ái dục, từ lao mình xuống dòng, như nhèn xa lưỡi dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không có màng. Đó, thì cái câu kệ này thì cũng tương tự như trên, nói là cái người động say ả dục này bị dính mắc vào cái mà bị dính mắc vào giống như bị mắc lưỡi vậy đó. Nó không biết là có mắc không biết đó. Mình thấy rằng là chuyện là chưa đụng thôi mà coi như mà khi mà có đụng rồi, có con rồi, con lo chưa xong đã thấy cháu xuất hiện rồi. Nhiều người cháu chưa xuất hiện cháu là coi như mới thấy là xuất hiện đó, chứ chỉ là chắc xuất hiện rồi. Còn cái nét biệt là chắc lại có dừa hoa là cô còn có thầm nước này. Như vậy tại mấy đứa cháu đó phải không, ngày chủ nhật nào cũng là rối cả đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là đó, chỉ có một cái là coi như cả một cái giấy, cả một cái mà giấy chưa một sợi dây xích tình cảm nhẹ nhàng nhưng mà thật bền, thật bền chắc, thỏng quá là cười đó. Rồi chúng ta có kể 348: bỏ quá hiền vì lai, đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sinh già. Thì cái câu đầu là bỏ quá hiền bị lai, tất nhiên là bỏ cái sự chấp thủ năm, bỏ cái sự chấp thủ là năm bộ của mình trong quá khứ, của mình trong hiện tại và của mình trong bị lai. Bỏ đây là có nghĩa rằng là mình không mình đừng có chấp thủ cái thân của mình, thân năm bộ của mình hiện tại, thân năm quận của mình trong quá khứ và thân năm quận của mình trong tương lai. Thì cái câu kệ này nhắc nhở cho chúng ta liên tưởng tới cái bài kinh gọi là Nhất Già Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại là về quán chính ở đây. Đó, cho chúng ta liên tưởng tới. Bởi vậy cho nên là chúng ta ứng dụng cái câu này vào trong đời sống hàng ngày. Đó. Tất nhiên là những cái chuyện vui trong quá khứ mình đừng có là tìm cầu lại nữa. Chuyện vui mà đã không tìm cầu rồi thì cũng như là chuyện buồn. Đó. Cho nên là mình đừng có nghĩ lại. Đừng có dài gì mà nghĩ lại chuyện quá khứ. Đó. Đức Phật là dài vậy đó. Và rõ ràng là chúng ta mà sống như vậy chúng ta thấy người mình nhẹ lắm. Nhẹ. Và Đức Phật nói là quá khứ đừng có nhớ lại, tại vì chuyện nó đã quá rồi, nó không còn. Đó. Mà nếu như mình cứ nhớ lại thì tự mình làm khổ mình, tự mình ràng buộc mình, tự mình cột mình lại. Đó. Cho nên cái câu này chúng ta nhớ đến cái bài kệ đó. Thì một cái người mà không chấp thủ như vậy thì sẽ đến bờ kia cuộc đời, tất nhiên là sẽ đến cái cảnh giới Niết Bàn hay là Cực Lạc. Ý giải thoát tất cả chớ vướng lại sinh già, là một cái người mà đã xả bỏ chấp thủ như vậy thì trong cái đầu óc của họ thì sẽ không còn khởi lên những cái vòng tưởng và vòng niệm nữa. Đấy nè. Và như vậy là sẽ không tạo cái duyên sẽ không tạo cái duyên để cho tái sinh. Cho nên là để rồi chúng ta rằng một cái chủ nhật tuần tới để chúng ta có dịp rồi chúng ta học thiền thì chúng ta thấy nha. Đó, sẽ thấy rằng là cái vấn đề mà mình nhiếp cái vòng tưởng. Câu kệ 349: người tài ý nhiếp phục, tham sắc bén phải nhìn đẹp. Tất nhiên là những cái người mà tham cái sắc đẹp đó, hoặc là thích nhìn những cái đẹp là hấp dẫn nhé. Người mà bị tà ý nhiếp phục đó nha, thì chúng ta có thể nghĩ thấy cái chữ bị trong cái mặt đơn đó, người bị tà ý nhiếp phục. Đó, cho nên là gì? Thích nhìn cái đẹp lộng lẫy, cái đẹp sắc bén, cái đẹp lộng lẫy. Người ấy ái tăng trưởng làm dây trói chặt mình. Đó, thì câu này chúng ta thấy rằng là cũng tương tự như câu trên. 350: ai vui an tình ý, quán bất tình thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, các đức ma trói buộc. Cái tham ái của con người mình là thường tham ái cái đẹp, nhất là cái đẹp mà nam nữ. Có một cái đoạn kinh khác Đức Phật còn có dài: không có cái gì của hút được người nam là bằng sắc đẹp của người của mình nữ. Cũng vậy, không có cái gì mà hấp dẫn là bằng người nữ, đó chính là sắc đẹp của người nam. Không biết có đúng không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, thì chính cái này, thì chính cái sắc đẹp của nhau mà gì, mà làm cho rằng là cả hai phái là đau và nóng. Bởi vậy cho nên là vào thời kỳ Đức Phật thì Ngài mới dạy có một cái phép quán gọi là quán bất tình. Quán bất tình bằng cách đi vào trong cái nghĩa ra để mà quán những cái thấy chết. Hoặc rằng nếu như mình ngồi tại chùa, tại nhà thì mình quán cái thân bất tình là đằng sau cái giá đẹp này là đầy những cái đồ bất. Thì có quán như vậy thì nó sẽ làm bớt đi là cái sự là tham ái. 351: ai tự thích không sợ, lý ái không nhiễm ô, nhổ bụi tinh là chính từ thân này thân cuối cùng. Đó, thì bộ câu kệ này là chỉ cho gì? Chỉ cho cái người mà đã chứng đạt là A La Hán, giải thoát khỏi các cái lậu hoặc phiền não. Trong này là có câu thứ ba có ghi là nhổ mũi tên là sinh tử. Ở đây mình thấy là ở ngoài thế gian nhiều khi người ta vẽ cái trái tim, rồi vẽ đó một cái mũi tên là cắm vô. Đó. Thì mình thấy rằng Đức Phật mình không biết là tình cờ và hay là một sự ngẫu nhiên thì bây giờ mình rú mũi tên ra. Thế là người đời thì cắm mũi tên vô nhưng mà mình Đức Phật thì rú mũi tên ra. Thế là nó không biết là những người ở ngoài đời họ có đau tim vậy cảm cái mũi tên là không biết là có thể tim đọc và nhói không hả. Thì bởi vậy cho nên là gì, là bây giờ mình tu tập rồi thì chịu khó rút ba trăm năm mươi hai ải lìa không chấp thủ cụ pháp khéo biện tài. Cụ pháp đây là cái từ mà chỉ cho những cái người mà thích rằng là hùng biện, những cái người là văn hay chữ là chữ giỏi, thấu suốt từ vô ngại. Từ đây là tất nhiên là từ ngữ đó, ngôn ngữ đó. Tất nhiên là những cái chỉ cho những cái người uyên bác biện tài rằng họ có thể là giải thích được cái chữ nghĩa. Mà đây chỉ mà chỉ cho những cái người là hùng biện, những cái người là khéo, còn khéo thuyết giảng, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí và đại nhân. Đó, như vậy rằng là cái câu này là nói rằng rằng là cái ái á, chúng ta nên nhớ rằng là cái ái là không phải là chúng ta là chỉ dừng lại cái ái về nam nữ, mà ngay cả cái ái về cái danh nữa. Có nhiều người chỉ rằng ta đây là tài, tài giỏi, cho nên rằng là sinh ra cái tâm là kiêu mạn, coi thường người khác. Đó. Thì một cái người mà sống chân chính, có chánh kiến á, thì người đó họ sẽ không bao giờ là ngạo mạn. Họ có thuyết pháp giỏi đi chăng nữa thì không bao giờ họ tỏ ra rằng là ta đây hơn người. Thì cái ý của câu này là như vậy, là cái tham ái là chúng ta thấy rằng là có nhiều loại tham ái. Trong này nó có cái loại tham ái rằng ta đây là người thuyết pháp giỏi. Đó. Thì một cái người mà từ bỏ đi cái còn cái cao mà còn cái là ngạ màng đó thì sẽ đó. Thì trong các cái loại mà xả bỏ thì phải có cái xả bỏ cái đó. 353 ta hàm phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt từ giải thoát, đạt từ mình thắng trí, ta gọi ái thầy ta. Thì trong cái câu kệ này chúng ta lưu ý cái câu cuối cùng rằng đạt từ mình thắng trí, ta gọi ái thầy thầy ta. Như vậy gần câu này mình hiểu thế nào? Sau khi rằng mình diệt mọi cái phiền não, cái câu này là giống như câu là gì, là từ mình điều phục mình, từ mình là thắng mình, rồi thì ai là thầy của mình? Đúng rồi, từ mình là làm thầy, đúng rồi đó. Thì cũng giống như trong kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói rằng là ta là Phật đạo thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Thì cái câu này chúng ta thấy được như vậy. Như vậy là trong cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy rằng rằng là cuối cùng thì từ mỗi người sẽ là ông thầy của mình. Đó là ban đầu thì mình mượn cái ông thầy ở bên ngoài, mà ban đầu mình mới tới chùa mình chưa biết gì hết thì mình phải nhờ người này nhờ người khác giảng pháp tìm hiểu. Thế là nhưng mà sau rồi thì mình nắm được cái phương pháp tu tập, và khi mình tự mình tu tập rồi thì đến một lúc nào đó thì mình giải thoát rồi, thì lúc đó là mình là lúc đó thì coi như mình là vô học, lúc đó không còn ai là thầy nữa. 354 pháp chỉ thẳng mọi thí, pháp bì thẳng mọi bì, pháp thị thẳng mọi thí, ái diệt thẳng mọi khổ, phát triển thẳng mọi trí. Thì trong cả tất cả các cái loài mà bổ thị cũng dương á, thì bổ thị pháp là tối thượng nhất. Là vì sao vậy? Vì chúng có thể rằng là tất cả các cái loài cũng dương khác á, thì nó chỉ mang lại cái lời của thế gian. Chẳng hạn như mình cho người ta tiền, cho người ta là nhà cửa vân vân, thì cái đó chỉ thuộc một đời này thôi, phải không? Nhưng mà cái pháp thí mình cho họ cái hiệu đạo á, thì sẽ giúp cho họ an lạc trong đời này và đời sau. Cho nên họ ưu việt là ở chỗ đó. Pháp vị thẳng mọi vị thì cũng tương tự vậy, là cái hướng vị đó, rằng là cái sự an lạc. Khi mình tu tập á, thì mình sẽ có cái sự an lạc. Chẳng hạn như mình ngồi thiền thì sẽ có thiền lạc. Khi mình tụng kinh, khi mình niệm Phật thì có cái sự an tâm, thế nào nó có sự an lạc. Thì cái này thì nó thẳng là mọi lạc. Tại vì sao? Vì tất cả những cái mà vị ngọt của thế gian á là đều ẩn chứa rằng là cái sự nguy hiểm ở đằng sau. Chẳng hạn như là uống rượu thích không? Mình thích chứ, phải không? Nhưng mà uống rượu xong rồi thì thế nào? Say, nhức đầu, rồi đến là huyết áp tăng, rồi đến là gan là bị, thấy không? À, thấy không? Đó, cái tướng từ vậy. Tất nhiên những cái vị của thế gian thì nó có thật đấy, nhưng mà nó để lại cái hậu, là cái hậu quả. Còn khi mình ngồi thiền á, khi mình có tiền lạc thì thế nào? Thì nó có hậu quả không? Có, nhưng mà tốt. Thế nào? Hậu quả là gì? Là có người mình là gì? Sức khỏe được hồi phục. Thế nào? Mà trước đây là mình là bị mất quân bình về sức khỏe, thì bây giờ được hồi phục. Rồi phá thị thẳng mọi vị trí thì cũng tương tự về ái diệt thẳng mọi khổ. Rồi, mấy câu này dễ hiểu hơn. Câu kệ 355, tài sản hại người ngu, không người tình bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Thì câu kệ thứ hai là chúng ta nhớ không người tình, rồi bỏ cái dấu phẩy đi nhé. Không người tình bờ kia là hai câu này là nói lên cái gì? Nói lên là kể của người đa số sống trong thế gian là ai cũng thích là tài sản hết. Ai cũng thích là vàng bạc, nhà cửa, máy móc, xe cộ, tất cả những cái phương tiện trong cuộc sống. Và cái câu thứ hai là nói rằng là ít cái người là ít người, hoặc là thậm chí không có người tìm bờ kia. Đây là chỉ cho gì? Bờ giải thoát hay là niết bàn. Ai cũng là phần đông thì ai cũng chỉ là thích là trụ tại thế gian này là hưởng thụ, nhưng mà ít người tìm cho mình là cái hướng giải thoát hay là niết bàn. Kẻ ngu vì tham giàu cho nên hại mình và hại người. Rồi câu kể 356, cọ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bổ thí người lý tham, do vậy được quả lớn. Thì giống như là cỏ, và giống như cỏ mà nó lớn, thì chúng ta thấy rằng cỏ mình, tất nhiên là mình trồng cái cây gì mà có cỏ vô rồi cái đó là sẽ bị là yếu kém, thế này, tại vì nó phá đất đai và nó phá cái sự là sinh trưởng của các cái loài cây khác. Cũng vậy, tham thì nó làm hại người, tham nó làm hại người đời. Và vì vậy cho nên rằng là ai mà lý tham được thì người đó đáng để mà cũng dương. Cho nên câu thứ ba là bổ thí người lý tham. Thì tất nhiên là tại vì mình biết rằng là tu, người ta nghĩ rằng người tu là giống như người đi ngược dòng, phải là xuôi theo dòng, là xuôi, tất nhiên là xuôi theo dòng đời, tất nhiên là xuôi theo sự tham sân si. Đó, mà đi ngược dòng đời tất nhiên rằng là có nghĩa là người đó không có tham, không sân, không si. Do vậy mà khi mà mình bổ thí cái người đức hạnh nó như vậy á, thì mình được có cái quả lớn. Tại vì khi mình bổ thí là có nghĩa là sao? là cái tông của mình muốn học theo người đó. Nó phải đến là khi mình bổ thí cúng dường hay người nào đó tự nhiên có tình cảm với người đó, mình thấy người đó có những cái việc làm, những cái suy nghĩ rất là hay và mình cảm mến và mình học theo. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là những cái người mà bổ thí cúng dường, những cái người ly tham thì sẽ được cái phước báo hộ lầu, cũng giống như là vô lầu. 357 có làm hại vườn vườn, sân làm hại người đời, bổ thí người ly sân do vậy được quả lớn. Thì cái câu kệ này nó khác cái câu kệ trên là sân. Thì sân đây là một trong tam độc gây khổ mình và khổ người, và rất là khó và rất là khó chữa. Bởi vậy cho nên cái người mà không có sân hận á, thì đó là những người đảm trấn trọng, đảm để cho mình là cũng dường hay là để mà giúp đỡ đó. Và khi mà mình cũng dường bổ thí hay là giúp đỡ những cái người mà lý sân như vậy á, thì mình sẽ được quả báo lớn. Tương tự vậy, câu kệ kế tiếp 358 có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bổ thí người ly si do vậy được quả lớn. Đó thì cái câu này là si. Và chúng ta biết rằng là tham sân si thì trong nhà Phật gọi là tám độc, ba cái nguy hiểm nhất. Tham ban đầu là tham, vì tham không được cho nên mới là sân. Nhưng mà thật sự ra là sợ gì mà có tham hay là có sân là tại vì si là tại vì là không biết rằng tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này á, rằng là bản chất của chúng là sinh diệt, có đó rồi mất đó. Vì không thể được cái bản chất của thế giới vũ trụ và con người rằng là mọc bánh như vậy, cho nên mới đông ra là tham sân si. Cho nên là mới tham và sân. Si là tại vì không thể được cái bản chất vô thường sinh diệt của con người và vũ trụ, cho nên mà sinh ra tham và sân. Câu kệ cuối cùng 359 có làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bổ thí người ly dục do vậy được quả lớn. Thì đây chúng ta thấy rằng cái câu kệ này chỉ có khả kể rằng là ly dục. Thì ly dục đây là chỉ vì trong tất cả các cái loại tham dục á, thì cái dục đây là chỉ cho cái dục là về nam nữ. Đó, thì cái chính cái dục này là nó mạnh nhất và chính làm cho mình tối lăng ở trong để mà tạo nên một cái bào thai mới. Vì vậy cho nên rằng là dục làm cái gì rất khó là vượt qua. Bởi vậy cho nên khi ai mà vượt qua được thì cái người đó xứng đáng để cho mình là gần gũi, để cúng kính và cúng dường. Như vậy là chúng ta đã đi tròn được những cái phẩm nằm trong cái là tham ái này. Thì như vậy là qua cái phẩm tham ái này, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chính nó làm cái nguyên nhân làm cho cái công nhờ mình khổ đau đời này và đời khác. Cho nên rằng là trong này thì Đức Phật cũng gợi ý cho ta những cái câu kệ và có cái ý rằng là khi thấy được cái tham ái là nguyên nhân của khổ đau của sinh tử luân hồi rồi thì hãy tần từ nó, cũng như nhổ gốc nó lên. Thì đây là qua những cái câu kệ này chúng ta biết cái hướng đi trong cái việc là tu tập. Rồi như vậy là chúng ta dừng lại. Xin mời thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.